Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 13 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài giới thiệu nội dung phần thứ nhất chương thứ nhất Tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày về nét đẹp của tuổi già nơi bà Bruna Tomasi, 90 tuổi vẫn sống yêu thương và lạc quan. Sau cùng, trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, những hiệu quả của bí tích hôn phối. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi các vị lãnh đạo chính quyền các quốc gia bãi bỏ án tử hình và tha nợ quốc tế. Trong sứ điệp gửi hội nghị quốc tế do phong trào Pax Christi, Hòa bình của Chúa Kitô và Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cùng tổ chức ở Roma từ ngày 11 đến 13 tháng 4 này, Đức Thánh Cha viết: Tôi mời gọi tất cả quý vị hiện diện tại hội nghị này, hãy hỗ trợ hai lời thỉnh cầu mà tôi đã gửi đến các vị lãnh đạo các nước trong năm thánh này. Đó là bãi bỏ án tử hình tại nơi nào vẫn còn, cùng với sự ân xá, và hủy bỏ hoặc điều chỉnh lại nợ nần quốc tế qua sự quản trị có thể chấp nhận được dành cho các nước nghèo nhất. Hội nghị quốc tế vừa nói có chủ đề là bất bạo lực và hòa bình công chính, góp phần vào quan niệm của Công giáo về bất bạo động và sự dấn thân cho bất bạo động. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh một điểm thiết yếu, đó là trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta biết rằng chỉ khi nào coi những người đồng loại như anh chị em với nhau, chúng ta mới có thể vượt thắng chiến tranh và xung đột. Giáo hội không ngừng lặp lại rằng điều ấy có giá trị, không những trên bình diện cá nhân, nhưng cả trên bình diện các dân nước, đến độ giáo hội coi cộng đồng quốc tế như gia đình các dân nước.
Đức Thánh Cha viết thêm rằng, trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta cũng biết rằng chướng ngại lớn cần loại bỏ để có các gia đình, các dân nước, chính là chướng ngại do bức tường dưỡng dưng, lãnh đạm dựng lên. Tin tức thời sự gần đây cho chúng ta thấy, khi tôi nói về bức tường, thì đó không phải là ngôn ngữ chỉ nghĩa bóng, nhưng đó là một thực tại đau buồn. Thực tại dửng dưng không những chỉ liên hệ đến con người, nhưng cả môi trường tự nhiên với những hậu quả nhiều khi đau thương về mặt an ninh và hòa bình xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, sự dấn thân vượt thắng sự dửng dưng chỉ thành công nếu chúng ta có khả năng sử dụng lòng từ bi thương xót. Lòng thương xót được biểu lộ qua tình liên đới chính trị, vì tình liên đới tạo nên thái độ luân lý và xã hội, đáp ứng hữu hiệu sự ý thức về những tai ương thời nay và sự lệ thuộc lẫn nhau giữa đời sống cá nhân, cộng đoàn gia đình, địa phương và hoàn cầu.
Roma, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đề cao ý nghĩa và tầm quan trọng cuộc viếng thăm người tị nạn tại Hy Lạp mà Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện vào thứ Bảy 16 tháng 4 tới này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 10 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y nhận định rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Lesbos là một cố gắng đặt trên bình diện quốc tế tình trạng của những người tị nạn và đồng thời những nguyên nhân gây nên thảm trạng của họ, để gọi hỏi thế giới và lương tâm mọi người, kêu gọi họ hãy làm cái gì đó để tránh tất cả những tình trạng ấy. Theo Đức Hồng Y Tuckson, có một tình trạng bạo lực từ phía nhà nước Hồi giáo IS, nhưng trước đó đã có chiến tranh tại Syria. Cần phải có hòa bình. Một nền hòa bình không phải là kết quả của ngoại giao, nhưng phần lớn phải dựa trên tình thân hữu, tình thương và tình huynh đệ đối với những người tị nạn ấy. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cũng tỏ ra nghi ngờ hiệu năng hiệp định giữa Liên hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ. Âu Châu cho Thổ Nhĩ Kỳ tiền để ngăn chặn làn sóng di dân và tị nạn vào Âu Châu. Có lẽ bây giờ Âu Châu được yên hàn hơn một chút, nhưng sự yên hàn này sẽ kéo dài được bao lâu? Vì những người di dân tị nạn ấy không vào Âu Châu được bằng đường biển, thì có thể họ sẽ tìm những cách khác. Để tiến tới một giải pháp dài hạn, chúng ta cần làm tất cả những gì có thể để kiến tạo tình trạng hòa bình tại vùng này. Lực lượng IS có vẻ hùng mạnh, nhưng trong thực tế, họ luôn được hỗ trợ bằng tiền bạc, họ vẫn có thể nhận được võ khí, mua võ khí. Tại sao người ta không ngăn chặn được tất cả những điều ấy?
Aden, Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa Nam Arabia, hy vọng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cho cha Tom đánh động lương tâm của những kẻ bắt cóc cha. Cha Tom Ushunalin, 56 tuổi, thuộc dòng Đông Bosco, Ấn Độ, đã bị bắt cóc ngày 4 tháng 3 vừa qua trong cuộc tấn công của một nhóm khủng bố võ trang chống viện bác ái của các nữ tu thừa sai bác ái ở Aden, Yemen. 4 nữ tu và 12 cộng tác viên của các chị bị sát hại. Hôm Chủ nhật 10 tháng 4 vừa qua, trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu ở quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha tái kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt cóc, đặc biệt là cha Tom Ushunalin. Đức cha Hinder thuộc dòng Cappuccino, Thụy Sĩ, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 14 tháng 4 rằng, chúng tôi chưa có tin về vụ bắt cóc cha Tom, nhưng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha yêu cầu trả tự do cho cha mang lại an ủi lớn cho chúng tôi. Chúng tôi hy vọng lời kêu gọi của Ngài bây giờ đi tới những người đang cầm giữ cha và đánh động lương tâm của họ. Chủ nhật 3 tháng 4 mới đây, một phái đoàn Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã gặp bà Ngoại trưởng Ấn, Sushma Swaraj. Bà xác nhận rằng chính phủ Ấn đang hoạt động để cha Tom sớm được trả tự do.
Syria, Linh mục Ghassan Sawi, giám đốc tổ chức dòng tên trợ giúp người tị nạn ở thành phố Aleppo bên Syria cho biết, tại đây chỉ còn 30.000 Kitô hữu so với 130.000 người trước chiến tranh. Aleppo vốn là nơi có đông đảo Kitô hữu nhất tại Syria. Cha Sawi nói rằng dân chúng tại thành phố này tiếp tục giảm sút vì hàng ngày phải chịu bom đạn, các vụ giết người. Thành phố có những khu vực đã bị lực lượng thánh chiến Hồi giáo chiếm đóng. Ngay tại những khu vực không có giao tranh, dân chúng phải vất vả hàng ngày để thỏa mãn các nhu cầu cơ bản, như tìm nước uống, dầu để sưởi và điện thường bị cúp. Dân chúng sống trong tình trạng bị chết chóc liên tục đe dọa. Dịch vụ dòng tên trợ giúp người tị nạn có 160 người thiện nguyện cộng tác. Họ mang các đồ cứu trợ như lương thực, quần áo, đồ vệ sinh, thuốc men và cả sự trợ giúp tâm lý cho dân chúng. Ngoài ra cũng có những phụ nữ mở trường dạy cắt may, các dự án cho trẻ em và người trẻ. Theo cha Sahui, các hoạt động trên đây nâng đỡ hơn 10.000 gia đình với tổng cộng gần 60.000 người.
Cũng liên quan tới thành Aleppo, hôm 14 tháng 4 vừa qua, Bộ Tham mưu của Liên bang Nga cho biết lực lượng khủng bố Al-Nusra đang dồn 10.000 quân tại những vùng phụ cận để chuẩn bị tổng tấn công thành này để cắt đứt con đường nối liền Aleppo và thủ đô Damascus. Nếu như vậy thì miền Bắc Syria lại bị bao vây. Trong cuộc họp báo, Bộ Tham mưu của Nga cho biết, chính vì thế quân đội Syria và không lực Nga đang cố gắng triệt tiêu kế hoạch của lực lượng khủng bố Al-Nusra. Ngoài ra, Nga cũng kêu gọi Mỹ hãy chặn đứng sự tập trung của các nhóm thánh chiến Hồi giáo ở vùng Aleppo. Bộ Tham mưu Nga cũng tố giác Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng cung cấp võ khí và chiến binh cho lực lượng Al-Nusra, là nhóm thân với tổ chức khủng bố Al-Qaeda.
Moscow, Giáo hội Chính thống Nga và Công giáo sẽ cộng tác với nhau để tái thiết các thánh đường ở Syria. Hãng tin Interfax của Nga truyền đi hôm 11 tháng 4 vừa qua cho biết đại diện của hai giáo hội đã quyết định như trên trong cuộc gặp gỡ tại Beirut, thủ đô Liban. Cần thiết lập một danh sách các thánh đường và đan viện bị hư hại vì chiến tranh ở Syria. Ngoài ra, hai giáo hội cũng sẽ dành ưu tiên cho việc thông tin về thảm trạng của Syria. Đại diện của giáo hội Công giáo trong cuộc gặp gỡ ở Beirut là Đức Tổng giám mục Paolo Pezzi của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow và vị Tổng thư ký Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga đặc trách đối thoại với các giáo hội khác Stefan Igumnov. Tham dự cuộc gặp gỡ cũng có đại diện của Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, đặc trách về tình hình Syria. Phái đoàn đã viếng thăm các trại tị nạn và nói chuyện với các đại diện tôn giáo địa phương.
Jerusalem, quốc vương Abdallah thứ hai của Jordani đã đóng góp một ngân khoản quan trọng cho công trình tu bổ đền thờ mộ thánh ở Jerusalem sẽ được khởi công vào đầu tháng 5 tới đây. Thông cáo của Hoàng gia Jordani cho biết số tiền được gửi đến Đức Thượng Phụ Theophilo thứ ba, giáo chủ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem, là giáo hội Kitô có đông tín đồ nhất ở thánh địa. Việc tu bổ đền thờ mộ thánh được các vị lãnh đạo công giáo, chính thống và Armeni quyết định vì đền thờ này thuộc quyền của ba giáo hội, và công trình này dự kiến sẽ kéo dài 8 tháng, không cản trở sự viếng thăm của các tín hữu hành hương. Quốc vương Jordani vẫn có tước hiệu là người canh giữ và bảo quản các nơi thánh của Kitô giáo và Hồi giáo ở Jerusalem.
New Delhi, các giám mục Ấn Độ bày tỏ kinh hoàng và đau buồn về vụ hỏa hoạn tại đền thờ Ấn giáo Puttingal ở Paravore, bang Kerala sáng ngày 10 tháng 4, làm cho 112 người chết và 380 người bị thương. 15.000 người đã tụ tập tại khu vực đền thờ để xem đốt pháo bông, đánh dấu năm mới của Ấn giáo. Có những tia lửa bắn vào kho pháo trữ trong khu vực đền thờ khiến xảy ra hỏa hoạn kinh khủng. Trong thông cáo được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 11 tháng 4, Hội đồng Giám mục Ấn chia sẻ đau buồn và tang tóc của các gia đình nạn nhân và cầu nguyện cho linh hồn những người bị thiệt mạng được an nghỉ. Đồng thời các ngài động viên các giáo phận lân cận, các nhà thương và các trung tâm xã hội công giáo để cứu giúp những người bị thương và tất cả những người bị liên lụy trong thảm trạng này. Cảnh sát đã bắt giữ một số người trong ban quản trị đền thờ Ấn giáo vì đền thờ này không có phép chính quyền để trữ pháo bông như vậy.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giới thiệu nội dung phần thứ nhất, chương thứ nhất tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, chương 1 tông huấn niềm vui yêu thương có tựa đề Dưới ánh sáng lời Chúa, gồm các số từ 8 tới 30. Đức Thánh Cha khai triển đề tài qua 5 tiểu đề: Bạn và vợ của bạn, con cái bạn như các chồi ô liu, một con đường của khổ đau và máu, nỗi mệt nhọc của đôi tay bạn, sự dịu hiền của vòng tay ôm. Sau đây là nội dung hai tiểu đề đầu tiên. Mở đầu, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Thánh Kinh đầy những câu chuyện về gia đình, các thế hệ, các câu chuyện tình và các cuộc khủng hoảng gia đình, từ trang đầu cho tới trang cuối. Gia đình của Adam và Eva với cảnh bạo lực và sự sống tiếp diễn, cho tới đám cưới hiền thê của chiên con. Hai căn nhà Chúa Giêsu miêu tả xây trên đá tảng hay trên cát, diễn tả biết bao nhiêu tình trạng gia đình đã được tạo dựng bởi sự tự do của những người ở trong đó. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta bước vào một trong các căn nhà đó dưới ánh sáng của Thánh Vịnh 128, miêu tả gia đình và được phụng vụ Do Thái cũng như Kitô dùng cho lễ nghi hôn nhân. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Gia-vê, ăn ở theo đường lối của người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng. Bạn quả là lắm phúc nhiều may. Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa trái. Và bầy con tựa những cây ô liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn, đó chính là phúc lộc Gia-vê dành cho kẻ kính sợ người. Xin Gia-vê từ Si-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc, ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Jerusalem phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con cháu, nguyện chúc Israel vui hưởng thái bình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha khai triển suy tư ý nghĩa của Thánh Vịnh. Trung tâm Thánh Vịnh là cặp cha mẹ với lịch sử tình yêu của họ. Họ thực hiện chương trình của Đấng Tạo Hóa ngay từ đầu đã dựng nên họ là nam là nữ, và người nam bỏ cha mẹ mình để về sống với vợ. Hai chương đầu sách Sáng Thế cống hiến cho chúng ta thực tại nền tảng của cặp vợ chồng, đó là con người được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài và có nam có nữ. Thánh Kinh duy trì sự siêu việt của Thiên Chúa và cho thấy sự phong phú của vợ chồng là hình ảnh sống động và hữu hiệu, dấu chỉ hữu hình của hành động tạo dựng.
Đôi vợ chồng yêu thương và sinh sản sự sống là tác phẩm điêu khắc thực, sống động, có khả năng biểu lộ Thiên Chúa tạo hóa và cứu độ. Vì thế, tình yêu phong phú trở thành biểu tượng của thực tại sâu xa của Thiên Chúa. Thật thế, khả năng sinh sản của vợ chồng là sự sống, qua đó lịch sử cứu độ phát triển. Dưới ánh sáng ấy, tư quan phong phú của vợ chồng trở thành một hình ảnh giúp khám phá ra và miêu tả mầu nhiệm của Thiên Chúa, là điều nền tảng trong quan niệm Kitô về Thiên Chúa Ba Ngôi, chiêm ngưỡng Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần tình yêu. Thiên Chúa Ba Ngôi là sự hiệp thông của tình yêu và gia đình là phản ánh sống động của nó. Các lời của Thánh Gioan Phaolô thứ hai minh giải điều này. Trong mầu nhiệm sâu thẳm nhất, Thiên Chúa của chúng ta không phải là sự cô đơn, nhưng là một gia đình, vì có nơi mình chức làm cha, chức làm con và bản chất của gia đình là tình yêu. Tình yêu ấy trong gia đình của Thiên Chúa là Thánh Thần. Như vậy, gia đình không phải là cái gì xa lạ đối với chính yếu tính của Thiên Chúa. Khía cạnh ba ngôi này của vợ chồng được diễn tả một cách mới mẻ trong nền thần học của Thánh Phaolô, khi thánh nhân đặt nó trong tương quan với sự kết hiệp giữa Chúa Kitô và Giáo hội. Tuy nhiên, khi suy tư về hôn nhân, Chúa Giêsu quy chiếu một trang khác trong chương thứ hai của sách Sáng Thế, miêu tả hình ảnh vợ chồng với các nét rạng rỡ hơn. Thứ nhất là sự bất an của người nam tìm kiếm một sự trợ giúp tương ứng với mình, có khả năng giải quyết sự cô đơn quấy rối nó mà không được lắng dịu bởi sự gần gũi của thú vật và toàn thụ tạo. Kiểu diễn tả Do Thái đưa chúng ta tới một tương quan trực tiếp, hầu như chạm trán, mắt trong mắt, vào trong một cuộc đối thoại, cả khi có âm thầm, vì trong tình yêu, các thinh lặng thường hùng biện hơn cả lời nói. Đó là sự gặp gỡ với một gương mặt, một bạn phản ánh tình yêu của Thiên Chúa, và là thiện ích đầu tiên của các thiện ích. Một trợ giúp thích hợp với nó và một cột dựa, hay một tuyên xưng tình yêu và sự trao ban cho nhau. Người tôi yêu là của tôi và tôi là của người. Tôi là của người tôi yêu và người tôi yêu là của tôi.
Từ sự gặp gỡ chữa lành sự cô đơn này nảy sinh ra thế hệ và gia đình. Đó là chi tiết thứ hai có thể nêu lên. Adam cũng là con người thuộc mọi thời đại và của mọi vùng miền trên hành tinh này, cùng với vợ mình trao ban nguồn gốc cho một gia đình mới như Chúa Giêsu lặp lại khi trích sách Sáng Thế. Nó sẽ kết hợp với vợ mình và cả hai sẽ trở nên một xương một thịt. Động từ kết hiệp trong nghĩa gốc Do Thái ám chỉ một sự hòa hợp chặt chẽ, một dính sát vật lý và nội tâm cho tới độ được dùng để diễn tả sự kết hiệp với Thiên Chúa. Như thế, người ta nói lên sự hiệp nhất hôn nhân không chỉ trong chiều kích tính dục và thân xác của nó, nhưng cả trong chiều kích tự ý trao ban của nó nữa. Hoa trái của sự kết hợp này là trở nên một xương thịt duy nhất trong vòng tay ôm thể lý, cũng như trong sự kết hợp của hai con tim và của đời sống, và có lẽ nơi đứa con sẽ sinh ra từ cả hai là người sẽ mang trong mình bằng cách hiệp nhất một cách di truyền cũng như một cách tinh thần hai thịt xác. Trong đoạn 2 tông thư của Đức Thánh Cha đề cập tới con cái, Thánh Vịnh cho thấy trong nhà nơi người nam và vợ mình ngồi tại bàn ăn có các con cùng ngồi như các chồi ô liu, hay tràn đầy năng lực và sức sống. Nếu cha mẹ như là nền tảng của ngôi nhà thì con cái giống như các viên đá sống động của gia đình. Thật là ý nghĩa trong Thánh Kinh từ xuất hiện nhiều nhất sau tên gọi Yahweh của Thiên Chúa là từ con bên, quy chiếu động từ Bana có nghĩa là xây dựng. Vì thế trong Thánh Vịnh 127, người ta tán tụng ơn có con cái với các hình ảnh quy chiếu việc xây cất một ngôi nhà cũng như cuộc sống xã hội và thương mại diễn ra tại cổng thành phố. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công, thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Này con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban, bầy con sinh hạ thời son trẻ, tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay. Hạnh phúc thay người nào đeo ống đầy loại tên như thế, họ sẽ không nhục nhã khi phải đến cửa công tranh tụng với địch thù. Dĩ nhiên các hình ảnh này phản ánh nền văn hóa của xã hội cổ xưa, nhưng trong mọi trường hợp, sự hiện diện của con cái là một dấu chỉ sự tràn đầy trong gia đình, trong việc tiếp nối cùng một lịch sử cứu độ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong viễn tượng đó, chúng ta có thể nhắc tới một chiều kích khác nữa của gia đình. Chúng ta biết Thánh Kinh Tân Ước nói tới giáo hội tụ họp trong nhà. Khung cảnh sống của một gia đình đã có thể biến thành giáo hội tại gia, nơi cử hành bí tích thánh thể, nơi Chúa Kitô hiện diện ngồi cùng bàn. Không thể quên được cảnh tả trong sách Khải Huyền: "Này đây ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta." Như thế hiện rõ nét một ngôi nhà đem vào bên trong sự hiện diện của Thiên Chúa, lời cầu nguyện chung, và vì thế đem vào chúc lành của Chúa. Đó là điều được khẳng định trong lời công bố ở cuối Thánh Vịnh 128. Đó chính là phúc lộc Gia-vê dành cho kẻ kính sợ người. Xin Gia-vê từ Si-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
Thánh Kinh cũng coi gia đình như nơi dạy giáo lý cho con cái, như có thể nhận ra trong miêu tả việc cử hành lễ vượt qua, và sau đó trong trình thuật đối thoại kèm theo lễ nghi cử hành tiệc chiều vượt qua Do Thái. Thánh Vịnh 78 ca tụng việc loan báo đức tin trong gia đình như sau: "Điều chúng tôi đã từng nghe biết do cha ông kể lại cho mình, chúng tôi chẳng giấu gì con cháu cả, sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau sự nghiệp lẫy lừng, quyền uy của Chúa với những kỳ công Chúa đã làm. Người đã ban huấn lệnh cho nhà Gia-cốp, đặt ra lề luật cho Israel, dạy tổ tiên chúng tôi truyền lại cho con cháu các cụ được tường, hầu thế hệ tương lai kẻ hậu sinh cũng biết, rồi mai ngày đến lượt kể cho con cháu mình." Vì thế, gia đình là nơi cha mẹ trở thành các thầy dạy đức tin đầu tiên cho con cái. Nó là một nhiệm vụ thủ công nghệ từ người này sang người khác. Cha mẹ có bổn phận nghiêm chỉnh, chu toàn sứ mệnh giáo dục của mình như các bậc khôn ngoan của Thánh Kinh dạy. Con cái được mời gọi, tiếp nhận và thực thi giới răn: "Ngươi hãy thờ cha kính mẹ." Trong đó, động từ thờ kính ám chỉ việc chu toàn các dấn thân gia đình và xã hội trong sự trọn vẹn của chúng, không lơ là chúng với các viện cớ tôn giáo. Thật vậy, ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Tin mừng nhắc chúng ta rằng, con cái không phải là một tài sản của gia đình, nhưng chúng có con đường đời trước mắt. Nếu đúng thật là Chúa Giê-xu tự giới thiệu với chúng ta như mẫu gương vâng lời cha mẹ trần gian, vâng phục các ngài, thì cũng chắc chắn là ngài cho thấy sự lựa chọn cuộc sống của người con, và chính ơn gọi Kitô có thể đòi hỏi một sự tách rời để thực hiện việc tận hiến cho nước Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, chính ngài khi lên 12 tuổi đã trả lời mẹ Maria và thánh Giuse là ngài có một sứ mệnh phải chu toàn vượt qua gia đình lịch sử của ngài. Vì vậy, ngài ca tụng sự cần thiết của các mối dây liên lạc khác sâu xa hơn cả bên trong các liên lạc gia đình. Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Đàng khác, sự chú ý mà ngài dành cho các trẻ em trong xã hội cận đông bị coi như là các chủ thể không có các quyền riêng và như là phần gia sản. Chúa Giê-xu đi tới chỗ giới thiệu chúng với người lớn hầu như là thầy dạy, vì sự tin tưởng đơn sơ và tự phát của chúng đối với người khác. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời.
Vừa rồi là bài giới thiệu nội dung phần thứ nhất chương 1 Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe thuật lại nét đẹp của tuổi già nơi bà Bruna Tomasi, 90 tuổi, vẫn sống yêu thương và lạc quan.
Làm sao thay đổi đời sống thiêng liêng nơi những người lớn tuổi? Làm sao người ta có thể tìm thấy vẻ đẹp ngay cả khi đối mặt với những khó khăn của cuộc sống? Câu trả lời tốt nhất có lẽ là hỏi những người đã 90 tuổi nhưng vẫn sống tinh thần trẻ trung của một thiếu niên. Bruna Tomasi, một phụ nữ 90 tuổi, nhưng vẫn sống yêu thương và tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa. Bà là một trong những bạn đồng hành đầu tiên của chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolare, và đã đồng hành với chị Chiara Lubich cho đến khi chị Chiara về nhà cha trên trời với Chúa Giêsu. Cùng với chị Chiara Lubich, Bruna Tomasi là một trong những thiếu nữ hiểu là lời tiên tri của Focolare mà chị Lubich đã sống ở Loreto sẽ là sức mạnh thay đổi một thế giới dường như đã quên mất linh hồn của mình. Bà Bruna đã đi khắp thế giới và là một nhân chứng sống của sự khai sinh của phong trào Focolare trong những năm Thế chiến thứ hai. Sau đây là chứng từ của bà Bruna Tomasi về đời sống thiêng liêng của bà. Bà kể, rất nhiều năm, từ 15 đến 20 tuổi, mối quan hệ của tôi với Thiên Chúa rất khác. Tôi cố gắng yêu mến Ngài, nhưng tôi cứ cảm thấy thiếu vắng, và tôi nghĩ Thiên Chúa giống như một quan tò. Nhưng suy nghĩ của tôi đã thay đổi khi chị Chiara Lubich nói với tôi rằng, điều quan trọng là các bạn biết và tin chắc là Thiên Chúa yêu tất cả mọi người chúng ta. Thiên Chúa yêu chúng ta vô cùng. Lúc đó tôi hiểu, nếu Thiên Chúa yêu tôi vô cùng, Người sẽ thay đổi tất cả. Vậy thì tôi phải đáp lại tình yêu này. Điều này đã thay đổi tương quan của tôi với Thiên Chúa. Từ đây cũng là khởi đầu cuộc sống của tôi theo đường lối thiêng liêng của phong trào Focolare. Nơi đây có tất cả những điều tôi muốn biết. Chị Chiara Lubich đã dạy cho tôi biết là với Thiên Chúa đấng yêu thương chúng ta, thì tương quan của tôi với Ngài rất đơn giản. Tôi nói chuyện với đấng yêu tôi phó thác vào Thiên Chúa những điều tôi không biết làm thế nào. Tóm lại là một tương quan tình yêu. Được hỏi, năm tháng qua, mối liên hệ với Thiên Chúa có trở nên buồn chán không? Bà Bruna Tomasi nói, khám phá ra tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi là một thay đổi hoàn toàn. Nếu Thiên Chúa yêu tôi phải tìm thấy mối liên hệ với đấng yêu tôi. Điều này thật đơn giản. Tôi đã giúp cho nhiều người nhận ra là Thiên Chúa yêu chúng ta. Khi biết một người yêu chúng ta như thế, tự nhiên tôi muốn thiết lập mối tương quan tình yêu không gì khác. Nhiều lần trên những chuyến xe, tôi thích nhìn thấy các nhà thờ dọc đường. Lúc ấy tôi nghĩ, Ngài ở đây, ở gần con. Tôi đã biến hành trình có thể là buồn chán thành cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đang hiện diện trong các nhà thờ. Tôi có thể chào người và nói, chào Chúa, con vui mừng thấy Ngài. Bạn có thể thấy tình yêu sinh ra tình yêu. Bà cho biết, cầu nguyện cũng là chiêm ngắm tình yêu. Mỗi giây phút cầu nguyện là gặp Thiên Chúa. Mà tôi thì muốn gặp người nhiều hơn, vậy tôi phải làm sao? Nếu Thiên Chúa yêu tôi và sống trong tôi có thể nói với người trong những giây phút lạ lùng của Ngài sống. Như vậy, dù không nhận ra, tôi đã nói với người về mọi điều tôi sống, những điều tôi lo lắng, về những người mà tôi hứa nhớ đến đặc biệt. Cứ thế, nó trở thành một tương quan cá nhân. Bà Bruna không nghĩ là thời gian có thể làm cho tương quan với Chúa sẽ già đi. Bà khẳng định, tôi tin tương quan tình yêu với Thiên Chúa là một tương quan sống động và không thể già đi nếu đó là tương quan thật. Chúng ta yêu mến anh em và tình yêu này cũng mang chúng ta đến gần và nói chuyện với Thiên Chúa. Khi tôi gặp những người anh chị em có vấn đề, đau buồn hay lo lắng, tôi chờ đợi một lúc và dần dần cố gắng biến thái độ đau buồn của họ thành niềm vui. Nếu Chúa Giêsu gửi cho chúng ta một thử thách, chúng ta phải vui mừng. Tôi vừa mừng kỷ niệm 90 tuổi và đối với tôi đó cũng là tình yêu Thiên Chúa. Tôi không nhận ra mình đã 90 tuổi, tôi chỉ đếm những gì mà tôi có trong 90 năm thôi. Khi mừng 90 tuổi, tôi ao ước có thể cố gắng yêu thương nhiều hơn. Làm thế nào để kể cho người khác về sự tươi đẹp này? Bà chia sẻ, khi chúng ta sống mà không nghĩ về nó là chúng ta loan truyền nó. Tôi đã gặp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, tôi đã kể với họ những điều nhỏ bé này và tôi thấy họ đã vui tươi lại. Tôi vui thích khi nghĩ Thiên Chúa sống trong tôi, và đây là điều đẹp nhất. Tôi bình an thanh thản vì người sống trong tôi. Khi tôi gặp những người đang gặp khó khăn, tôi cũng hoảng sợ, nhưng rồi tôi nói, Giê-xu, Ngài biết tình trạng này, và bây giờ Ngài phải giúp con làm cho họ hiểu là sự việc được nhìn dưới một cách thức khác. Chúa Giê-xu luôn luôn ban cho tôi sự giúp đỡ cần thiết. Sự can đảm của tôi xuất phát từ sự thật, và tôi luôn có thể cầu xin Chúa Giê-xu.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Những hiệu quả của bí tích hôn phối.
Trong đế quốc Roma xưa kia, đền thờ tiêu biểu nhất và biểu lộ rõ rệt nhất tinh thần của người Roma là đền thờ dâng hiến nữ thần Viri Placa, nghĩa là nữ thần có sứ mạng trấn an tâm hồn của những người tranh tụng với nhau, nhất là các đôi vợ chồng bất hòa với nhau. Người Roma vẫn dành cho định chế gia đình một tầm quan trọng rất lớn về mặt chính trị, xã hội và tôn giáo, và họ đặt nặng sự hiệp nhất và vững bền của gia đình. Khi một người vợ và người chồng không đồng ý với nhau và sự tranh biện của họ làm cho gia đình lâm nguy, thì họ đến cầu khẩn sự trợ giúp của nữ thần Viri Placa tại đền thờ. Lễ nghi được cử hành trước bàn thờ của nữ thần rất là đơn sơ. Mỗi người vợ và chồng có thể trình bày trước tượng thần những lý lẽ của mình, những than vãn trách móc và có thể tố giác những sự xúc phạm, những đau khổ bất công mà vợ hoặc là chồng đã làm cho nhau. Tuy nhiên, người đặc trách nghi lễ quy định một quy luật rất nghiêm ngặt, đó là khi một người phát biểu thì người kia phải tuyệt đối im lặng. Nếu ngắt lời người kia hoặc là cả hai cùng lên tiếng một lượt thì bị coi là phạm thánh và xúc phạm đến nữ thần. Nữ thần Viri Placa đòi điều kiện bên kia chỉ được nói khi bên này nói xong. Nghi lễ tôn giáo đó có một hiệu quả đặc biệt. Sau khi người vợ hoặc là người chồng sổ hết những lý lẽ, những lời than trách mà không bị bên kia ngắt lời hoặc cãi lại ngay tức khắc, đôi vợ chồng hầu như bao giờ cũng làm hòa với nhau. Kính thưa quý vị thính giả, người Roma tin rằng nữ thần Viri Placa có thể giúp đôi vợ chồng gặp khó khăn làm hòa với nhau. Họ tin nơi sự phù trợ của thần minh cho cuộc sống hôn nhân của họ. Các tín hữu Công giáo xác tín rằng qua bí tích hôn phối họ kết ước trước mặt Thiên Chúa và Giáo hội. Đôi vợ chồng cũng được ơn thánh của Chúa để chu toàn ơn gọi mới, ơn gọi sống đời hôn nhân mà họ được Chúa mời gọi bước vào. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin bàn về những hiệu quả của bí tích hôn phối.
Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo trong đoạn số 1641 dạy rằng, các đôi vợ chồng Kitô giáo được những ơn riêng cho bậc sống của mình trong dân Chúa. Ân sủng đặc biệt của bí tích hôn phối kiện toàn tình yêu vợ chồng, củng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly của họ. Nhờ ân sủng này, họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo dục con cái. Cộng đồng chung Trento đã bàn rộng rãi về ơn thánh được ban cho đôi vợ chồng Kitô hữu trong việc cử hành bí tích hôn phối. Ân sủng ấy được trình bày như một hồng ân kiện toàn tình yêu của đôi vợ chồng, tiếp đến như một trợ lực củng cố tính chất nhất phu nhất phụ và bất khả phân ly của dây hôn phối, và sau cùng như một sự thánh hóa đôi vợ chồng. Công đồng cũng dạy rằng hôn phối trong Tân Ước cao trọng hơn các hôn phối khác nhờ ơn thánh được Chúa Kitô ban qua bí tích này. Nhờ bí tích hôn phối, đôi vợ chồng trở nên giống Chúa một cách mới mẻ hơn và thuộc về giáo hội theo một thể thức mới mẻ. Sự giống Chúa bao hàm sự kết hiệp thân mật và sâu xa hơn với người. Điều này có nghĩa là bí tích hôn phối gia tăng ơn thánh hóa, hơn nữa bí tích này cũng trở thành nguồn mạch ơn thánh và năng lực của Chúa và đôi vợ chồng có thể kín múc trong cuộc sống hôn nhân của họ. Trên đây là xác tín của giáo hội về công hiệu thiêng liêng do bí tích hôn phối mang lại. Trong thực tế, để ơn Thánh Chúa có tác động trong đời sống của đôi vợ chồng, còn cần có sự cộng tác và nỗ lực của chính đương sự. Rosa Holguin thuật lại với một linh mục quen biết là cha Dario về kinh nghiệm của vợ chồng bà như sau.
Rosales ngày 30 tháng 4 1982, Cha Dario quý mến, con xin gửi đến cha lời chào thân ái nhân dịp lễ phục sinh và cầu chúc cha được mọi sự lành. Con viết thư này để thông báo cho cha rằng chồng con và con nhờ ơn Chúa, chúng con đã giải quyết được tất cả những vấn đề gia đình thật là lớn lao như cha đã biết. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân, chúng con đã gặp nhiều khó khăn trong việc nhận biết nhau. Con tin rằng cả hai chúng con đã lãnh nhận bí tích này với tâm hồn chân thành. Nhưng vì còn quá trẻ, chúng con không thể ý thức trách nhiệm lớn lao đang chờ đón chúng con. Trong tất cả những năm qua, chúng con đã làm thương tổn cho nhau rất nhiều, bằng lời nói cũng như bằng việc làm. Cũng vì thế, con cái của chúng con đã bị chấn thương nhiều, và một vài đứa cảm thấy tinh thần căng thẳng và bất an. Sự thông cảm và đả thông giữa chúng con kể như không có. Trong thư này, điều quan trọng nhất con muốn kể ra là những gì xảy ra từ vài tháng nay sau khi chúng con mừng Ngân Khánh thành hôn. Người ta khuyên chúng con hãy chuẩn bị tinh thần để lập lại những lời cam kết của chúng con khi kết hôn. Thú thật rằng, con không hiểu rõ ý nghĩa việc lập lại những lời cam kết khi kết hôn như thế. Dù sao đi nữa, con cũng tự nhủ trong lễ nghi, tôi sẽ lập lại với anh Carlo với tất cả lòng chân thành rằng em yêu anh và muốn trung thành với anh cho đến chết. Về phần chồng con, tuy không nói gì với con, nhưng anh ấy cũng nghĩ cùng một điều như vậy. Tôi sẽ lập lại với Rosa một cách công khai rằng anh yêu em và cảm tạ Chúa vì món quà ngài ban là người vợ này, với hy vọng sẽ chấm dứt hỏa ngục chúng con đang sống trong đó. Thưa cha Dario, Chúa đã nghe lời chúng con. Từ ngày ấy, chúng con sống như trong thiên đàng. Suy nghĩ lại những gì đã xảy ra, chúng con khám phá thấy rằng không ai bảo ai, chúng con cùng cầu nguyện như nhau. Con viết những dòng này cho cha vì cha đã giúp chúng con trong nhiều dịp trước đây để cha cùng hiệp ý cảm tạ Chúa vì ngài đã ban cho chúng con một hồng ân lớn lao như vậy. Xin Chúa chúc lành cho cha. Kính thư Rosa Holguin.
Theo giáo lý Công giáo, hôn phối còn sinh ra một mối dây liên kết đôi vợ chồng với nhau. Giáo lý ấy cũng được cô đọng trong khoản số 1134 của Bộ Giáo luật hiện hành. Do hôn phối hữu hiệu, giữa vợ chồng phát sinh một mối dây ràng buộc vĩnh viễn và độc nhất tự bản chất. Ngoài ra, trong hôn phối Kitô giáo, do một bí tích riêng biệt, đôi vợ chồng được củng cố và như thể được thánh hiến tới thiên chức và những trách nhiệm của bậc vợ chồng. Theo cùng chiều hướng trên đây, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo khẳng định, chính Thiên Chúa đóng ấn xác nhận lời giao ước, qua đó hai người ưng thuận kết hôn tự hiến cho nhau và đón nhận nhau. Từ hôn ước của họ phát sinh một định chế vững chắc theo ý định của Thiên Chúa và có giá trị trước mặt xã hội. Hôn ước được liên kết với giao ước Thiên Chúa ký kết với nhân loại. Tình yêu vợ chồng đích thực được kết nhập trong tình yêu Thiên Chúa. Dây hôn phối do chính Thiên Chúa liên kết nên hôn nhân thành sự và hoàn hợp giữa hai người đã được rửa tội, không bao giờ được tháo gỡ. Dây liên kết này là kết quả của việc hai người tự nguyện kết hôn và do sự hoàn hợp của hôn phối. Đây là một thực tại không thể đảo ngược và trở thành một giao ước được Thiên Chúa trung tín bảo đảm. Hội Thánh không có quyền nói ngược lại sự an bài khôn ngoan của Thiên Chúa. Dây ràng buộc này, tự bản chất, nghĩa là theo luật tự nhiên, có tính chất vĩnh viễn và độc quyền, như Công đồng chung Vatican II đã xác quyết trong số 48 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Sự kết hiệp thân mật này, trong tư cách là sự hiến thân của hai người cho nhau, cũng như lợi ích của con cái, đòi hỏi sự trung thành hoàn toàn của đôi vợ chồng và đòi hỏi tính chất nhất phu nhất phụ, bất khả phân ly. Ngày nay, rất nhiều hôn phối bị tan vỡ và sự chung thủy trong hôn nhân bị coi nhẹ với sự hỗ trợ của nền văn hóa và trào lưu luân lý tháo thứ. Nhưng hiện tại vẫn không thiếu những tấm gương vợ chồng chung thủy như bao nhiêu gương trong quá khứ. Chẳng hạn, Katarina Jagello là vợ của bá tước Vasa, người Phần Lan. Khi chồng bà bị lên án tù chung thân về tội phản bội, bà xin vua Eric của Thụy Điển cho bà được vào tù chung với chồng. Nhà vua ngỡ ngàng và tìm cách ngăn cản bà. Bà có biết rằng chồng bà sẽ không còn được thấy ánh sáng mặt trời nữa không? Thưa bệ hạ, hạ thần biết rõ như vậy. Nhà vua hỏi tiếp, Bà có biết rằng chồng bà sẽ không còn được đối xử như một bá tước nữa, nhưng như một tên đại phản bội hay không? Bà Wasa đáp, thưa bệ hạ, thần biết rằng dù là người tự do hay là tù nhân, dù có tội hay vô tội, Wasa vẫn luôn là chồng của hạ thần. Nhà vua giải thích, nhưng tất cả những gì ràng buộc bà với hắn không còn nữa. Giờ đây, bà được tự do thoát khỏi sự ràng buộc hôn nhân với hắn. Bà Katarina liền tháo nhẫn cưới bà đang đeo ở ngón tay, trao cho nhà vua và nói rằng, xin bệ hạ hãy đọc, trên nhẫn này chỉ có hai chữ Latin, mors sola, chỉ có cái chết mới phân rẽ được vợ chồng hạ thần với nhau. Đối lý, nhà vua đành để cho bà Katarina vào tù với chồng và suốt 17 năm trời, bà đã chia sẻ những đau đớn khổ cực với chồng trong tù cho đến khi vua Eric chết và chồng bà được trả tự do.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi các vị lãnh đạo chính quyền các quốc gia bãi bỏ án tử hình và tha nợ quốc tế. Aden, Đức Cha Paul Hinder đại diện Tông tòa Nam Arabia hy vọng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cho cha Tom đánh động lương tâm của những kẻ bắt cóc cha. Moscow, giáo hội chính thống Nga và công giáo sẽ cộng tác với nhau để tái thiết các thánh đường ở Syria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.